Học thuyết Đại thừa Vô lượng thọ Trang nghiêm Thanh tịnh Bình đẳng giác kinh Cuốn 20 Quyển 39 Tịnh không pháp sư chủ giảng. Địa điểm cư sĩ Lâm Tăng Gia Ba, thời gian tháng 11 năm 1994.
Xin lật kinh bản trang 122, trang 122, hàng thứ ba, từ câu thứ hai bắt đầu xem. Tự nhiên bảo thủ, chân chân khiết bạch, chí nguyện vô thượng, tịnh định an lạc, nhất đáng khai đạt minh triệt, tự nhiên trung, tự nhiên tướng, tự nhiên chi hữu căn bản, tự nhiên quan sát tham hồi, chuyển biến tối thắng. Từ chỗ này bắt đầu xem, về đoạn này đều là thuyết minh những vị Bồ Tát của Tây Phương Cực Lạc thế giới trạng huấn sinh hoạt của họ, cảnh giới tu học chân thật, công đức đều là bất khả tư nghị. Vậy phần kinh văn trong đoạn này, Thế Tôn vì chúng ta đã nói 8 cái tự nhiên. Ý nghĩa này thật tại là sâu rộng vô hạn. Nói một cách khác, đều là cảnh giới của Đại Bồ Tát. Hạng độ thấp nhất đều là biệt giáo sơ địa, cảnh giới của viên sơ trụ trở lên. Đương nhiên chúng ta ở phàm phu địa, trí tuệ chưa khai mở, những cảnh giới này rất chẳng dễ để thể hội. Tuy nhiên chúng ta phải biết có sự việc như vậy. Tự nhiên bảo thủ, tự nhiên tức là chẳng thêm một tơ hào tạo tác nào. Vậy chúng ta thường nói chúng ta hữu tu hữu chứng, chữ hữu này thì là chẳng tự nhiên rồi. So với cảnh giới này cao hơn một tầng là vô tu vô chứng. Vậy chúng ta hiện nay cũng chẳng tu chẳng chứng, có phải chúng ta không? Chẳng phải cảnh giới của chúng ta đó là cảnh giới lại cao thêm một tầng so với hữu tu hữu chứng kia càng cao hơn. Bởi vì hữu tu hữu chứng họ vẫn còn trước tướng, họ vẫn còn chấp trước, cho nên cái tu chứng của họ chẳng phải chân chánh viên mãn. Phải cần lên thêm một tầng nữa, lại hướng lên trên để tăng thêm một tầng, cảnh giới ấy mới là chân thật, mới là viên mãn. Vậy thì hữu tu hữu chứng là ở phạm vi nào? Chúng ta thường nói thập pháp giới. Anh xem lục đạo đi lên thì có thành văn pháp giới, có duyên giác pháp giới, có Bồ Tát pháp giới, có Phật pháp giới. Đây là thập pháp giới, đây là đều là hữu tu hữu chứng. Cho nên hữu tu hữu chứng có thể ở tại thập pháp giới thành Phật. Vậy bên ngoài thập pháp giới thì sao? Bên ngoài gọi là nhất chân pháp giới, đó là thật, Vậy giờ này có thể biết thập pháp giới này chẳng phải thật. 10 có phải thật không? 1 tức là thật. Trong 1 thì chẳng có phân biệt chấp trước. Vừa có phân biệt chấp trước thì chẳng phải là 1. Cũng tức là bảo chẳng tự nhiên. Đến nhất chân thì tự nhiên rồi. Cho nên chư vị thử nghĩ xem cảnh giới này, trong nhất chân pháp giới chẳng phải thập pháp giới, cho nên thì khó hiểu. Đó là tự nhiên, tự tự nhiên nhiên, bảo thủ, bảo tức là trong thiền tông chỗ gọi là bảo nhậm. Bảo nhậm là ý nghĩa gì? Còn chữ nhậm là nghĩa nhậm vận, cũng là tự nhiên. Nhậm vận chẳng thêm một tơ hào dụng ý nào, tự tự nhiên nhiên vĩnh viễn bảo trì ở trong cảnh giới này, thì đây gọi là tự nhiên bảo thủ, hoàn toàn là thể dụng của chân như tự tánh. Chúng ta nói thể tướng dụng, nói thể dụng bên trong nhất định phải bao hàm một cái tướng, thể tướng dụng tự nhiên bảo thủ. Phật thấy được cảnh giới này, kỳ thật cảnh giới này cũng đều ở trước mắt chúng ta. Chúng ta mê mất rồi, đem cảnh giới này mê mất rồi. Đây cũng tức là nói ra thập pháp giới cùng nhất chân pháp giới, thật tại mà nói là không hai không khác. Giác rồi thì là nhất chân pháp giới, chẳng giác mới có thập pháp giới. Phật của thập pháp giới cũng chưa giác, phải phái thiên thai gọi đây là tạng thông biệt viên. Phật của tạng giáo, Phật của thông giáo đều là Phật của thập pháp giới, không tự nhiên. Cho nên là đến tự nhiên bảo thủ, thật tại mà nói là Phật của viên giáo. Biệt giáo cũng có thể nói, biệt giáo cũng có thể giảng được thông. Tuy nhiên tạng thông thì không được, tạng giáo thông giáo thì không được. Cho nên vấn đề thành Phật cần phải hỏi thành Phật gì? Điều này rất quan trọng. Muốn thành một vị tạng giáo Phật, điều này chẳng lạ lùng. Chân chân khiết bạch, đây là hình dung tự tánh của chúng ta. Tự tánh thanh tịnh, Lục Tổ Đại Sư xưa kia lúc Ngài khai ngộ, câu đầu tiên là nói hà kỳ tự tánh bổn lai thanh tịnh. Cầu chân chân khiết bạch là bổn lai thanh tịnh, mà cái thanh tịnh này là vĩnh viễn có thể bảo trì. Đây gọi là tự nhiên bảo thủ, chí nguyện vô thượng. Những vị Bồ Tát này cùng những người tu hành thông thường quả thật khác nhau. Họ có cái nguyện vọng chí cao vô thượng. Nguyện vọng này là gì? Thượng thành Phật đạo, hạ hóa chúng sanh. Nguyện vọng này là chí cao vô thượng. Cùng mười phương tất cả chư Phật Như Lai không hài không khác. Những vị Bồ Tát này cầu những gì? đối với chính mình mà cầu, tức là cầu sự giác ngộ viên mãn. Đây tức là Phật đạo. Phật đạo tức là sự giác ngộ cứu cánh viên mãn. Danh từ trong kinh Phật là A Nậu Đa La Tam Hiệu Tam Bồ Đề. Họ là cầu cái này. Còn nguyện của họ, nguyện độ tất cả chúng sanh đồng thành Phật đạo. Đây là chí nguyện vô thượng, tịnh định an lạc. Tịnh là thanh tịnh, định là bất động. Tâm của họ, chí của họ đều chẳng lay động, kiên định. Còn chữ tịnh này, quyết định chẳng có tạp nhạp. Tạp nhạp thì là chẳng thanh tịnh. Họ chẳng có tạp nhạp, chẳng lay động, tức là định. Bởi thế nên họ có được đó là an lạc. Sự an lạc này tức là pháp hỷ sung mãn. Đây là hai chữ hình dung Bồ Tát tại trong tu học chứng quả, độ hóa chúng sanh, đều là khoái lạc không gì sánh bằng. Nhất đáng khai đạt minh triệt. Sự khai ngộ này là chẳng có dự kỳ, chẳng có nói lúc nào, điều đó không nhất định. Đây là vấn đề cơ duyên. Đương nhiên tự mình dụng công, công phu miên miên mật mật, tương tục không gián đoạn. Hốt nhiên có một ngày khai ngộ, chứ nhất đáng tức là thình lình có một ngày khai ngộ. Vả lại cơ duyên khai ngộ, thật tại mà nói thì mỗi người không giống nhau. Có những người nghe kinh khai ngộ, có những người tham thiền, tức là lúc nhập định khai ngộ. Có những người không nhất định gặp được cảnh giới gì, trong phút chốc đem cái ải mê đập vỡ rồi thì khoát nhiên khai ngộ. Chữ nhất đáng là nghĩa khoát nhiên. Khai tức là khai ngộ, vén mở ra. Đạt tức là liễu đạt, thông đạt. Thế xuất thế gian, tất cả pháp quá khứ vị lai, tất cả pháp đều thông, đều minh bạch cả, minh triệt là minh liễu, hiểu rõ. Chẳng những hiểu rõ mà còn triệt để hiểu rõ. Đây gọi là khai ngộ. Trong thiền tâm gọi là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Tại sao thế xuất thế gian pháp thấy đều thông đạt hiểu rõ, quá khứ hiện tại vị lai cũng đều thông đạt hiểu rõ, duyên cớ gì vậy? Chư vị nên biết, tất cả pháp đều là tâm tánh biến hiện ra. Trong kinh Hoa Nghiêm nói, duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Một con người minh tâm kiến tánh đã là tất cả pháp là do tâm tánh chỗ hiện chỗ biến ra, thì họ sao chẳng hiểu rõ chứ, sao chẳng thông đạt chứ. Người không thấy tánh chẳng có biện pháp thông đạt. Phải từng thứ mà học, hết lòng nỗ lực mà học, chưa hẳn là thật sự hiểu rõ. Lắm lúc rất dụng công để học, học rồi thì giải sai ý nghĩa, chẳng phải chân tướng, giải sai mất, hiểu lầm. Trường hợp này rất nhiều, rất nhiều. Cho nên nhất định phải kiến tánh, đó mới là thông đạt minh liễu chân chánh. Quyết định sẽ chẳng có giải sai, quyết định sẽ chẳng có hiểu lầm. Vậy thì minh tâm kiến tánh cầu khai đạt minh triệt này, thật tại mà nói tức là minh tâm kiến tánh của thiền tông, cũng tức là tịnh độ tông chúng ta gọi lý nhất tâm bất loạn. Vì sau khi đạt đến cảnh giới này thì diện mạo thế giới này lại ra làm sao? Phía dưới là nói với chúng ta cái chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Chân tướng này là tự nhiên trung, tự nhiên tướng. Tự nhiên chi hữu căn bản, tự nhiên quan sát tham hồi, chuyển biến tối thẳng. Bốn câu này là thuyết minh đại triệt đại ngộ. Sau khi minh tâm kiến tánh, thấy được chân tướng của vũ trụ nhân sinh, tức là bốn câu này. Bốn câu này chúng ta xem chẳng hiểu. Tại vì sao? Vì chúng ta chẳng thấy tánh, chẳng có minh tâm kiến tánh, cho nên bốn câu này rất khó hiểu. Nếu anh minh tâm kiến tánh rồi thì cha ơi, nghe nói bốn câu này anh sẽ gật đầu nói đúng, đúng, nói rất đúng. Anh sẽ hiểu được ý nghĩa bên trong. Ý nghĩa bên trong đích thật vô cùng sâu rộng. Chúng ta bắt chước những câu thuật ngữ thường dùng trong kinh Phật, như câu tự nhiên trung, tự nhiên tướng, tức là nhà thiền thường nói đương tướng tức đạo, tức sự nhi chân, tức là ý nghĩa này. Tuy nhiên hai câu nói này vẫn là chẳng dễ hiểu. Nếu như chúng ta dùng tỷ dụ của cổ đức lấy vàng làm đồ vật, vật nào cũng là vàng, cũng là tỷ dụ cho sự việc này. Những người thật sự đã thấy tánh chân như bản tánh ở đâu? Nếu thầy hỏi một câu, đứa học trò này đã minh tâm kiến tánh rồi, minh tâm kiến tánh tức là chứng quả, biệt giáo tức là sơ địa Bồ Tát, viên giáo tức là sơ trụ Bồ Tát. Đây là thấp nhất, cho nên kiến tánh là chứng quả. Nếu thầy hỏi tánh ở chỗ nào, chúng ta ở trong thiền tông thấy được lối giáo học này là học trò tùy tiện nói một câu, tùy tiện bốc lấy, thì vị thầy gật đầu ấn khả làm chứng minh cho họ. Có pháp nào chẳng phải chân như bản tánh đâu? Ví dụ như nói, khi nãy đã nói lấy vàng làm đồ vật, vật vật đều là vàng cả. Vàng ở chỗ nào? Tùy tiện bóc lấy một cái, bóc lấy vòng đeo tay cũng được, bóc lấy bông tai cũng được, bóc lấy dây chuyền cũng được. Nó là ở đây này, chẳng sai. Thập pháp giới này của chúng ta đã là y chánh trang nghiêm, đều là chân như bản tánh biến hiện ra, thì có cái nào là chẳng phải? Bốc lấy một ngọn cỏ cũng được, bốc lấy một chiếc lá cũng được, chẳng có một thứ nào chẳng phải. Cho nên nói đầu đầu thị đạo, pháp pháp viên thông là vậy. Khi anh chẳng thấy tánh thì chỗ chỗ đều là chướng ngại. Người chẳng thấy tánh khi hỏi vàng ở chỗ nào, chẳng thấy. Ở đây có vòng đeo tay, có dây chuyền, anh hỏi đến vàng thì không biết. Hỏi anh vòng đeo tay ở đâu, vòng đeo tay ở đây này, dây chuyền ở đâu, dây chuyền ở đây này. Còn vàng, vàng thì không biết, chẳng biết. Chúng ta hiện nay là thế đó, đã trước tướng chẳng thấy tánh, còn họ thấy tánh rồi chẳng trước tướng, tùy tiện bốc lấy một cái đều là vậy. Tự nhiên trung, tự nhiên tướng. Tánh là tự nhiên, tướng cũng là tự nhiên. Chúng ta từ chỗ này để tâm, để thể hội ý nghĩa này, hiểu rõ chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Chân tướng nếu liễu giải được một hai phần, đối với sự tu hành của chúng ta đều có lợi ích rất lớn. Lợi ích ở đâu? Sẽ không chấp trước nữa, không vọng tưởng nữa. Tại sao có thể có nhiều vọng tưởng như vậy, có cái chấp trước kiên cố như vậy? Vì trước tướng chẳng thấy tánh, chẳng liễu giải chân tướng sự thật, họ mới có thể trước tướng. Vừa mới chẳng trước tướng thì là được đại tự tại, thì thật sự đã giải thoát được đại tự tại. Cho nên nhà thiền nói đường tướng tức đạo, đạo tức là tánh. Ở trên tướng, tướng tức là tánh, tánh tức là tướng. Tánh tướng bất nhị, tánh tướng nhất như, tức sự như chân. Bất cứ sự việc gì, sự tức là lý, lý tức là sự, lý sự không hai, lý sự nhất như. Trên sự thì thấy lý, trên tướng thì thấy tánh. Đây tức là tự nhiên trung, tự nhiên tướng. Tự nhiên chi hữu căn bản. Chữ tự nhiên này là nói tướng, là nói sự. Tất cả hiện tượng, tất cả sự vật, nó có cái căn bản. Căn bản tức là tánh. Tất cả hữu tình chúng sanh, chúng ta ngày nay nói động vật, thuật ngữ hiện nay gọi là động vật, thực vật, khoáng vật, trong Phật pháp chúng ta gọi là hữu tình, vô tình. Động vật hữu tình, thực vật, khoáng vật vô tình đều là chúng sanh. Ý nghĩa của chữ chúng sanh là chúng duyên hòa hợp mà sanh, tuyệt đối chẳng phải đơn thuần. Nếu dùng cách nói hiện nay, tức là rất nhiều điều kiện nó mới xuất hiện, chẳng phải rất đơn thuần. Có nhiều điều kiện, người hiện nay gọi là điều kiện, trong Phật pháp gọi là chúng sanh, là chúng, chứ chúng là nhiều, rất nhiều điều kiện mới xuất hiện hiện tượng này. Vậy nó có cái căn bản, tức là ở nơi động vật, chúng ta gọi nó là Phật tánh. Căn bản của nó là tánh, tánh gọi là Phật tánh. Còn ở nơi thực vật, khoáng vật thì sao? Chúng ta gọi là Pháp tánh. Kỳ thật Phật tánh và Pháp tánh là một tánh, chẳng phải hai tánh. Tại sao gọi nó là Phật tánh? Vì nó có thể giác ngộ, nó có thể giác, cho nên chúng ta gọi là động vật. Động vật có thể giác, thực vật và khoáng vật không thể giác. Tuy là đồng một tánh, cái tánh này có thể giác, cái tánh kia vẫn không thể giác ngộ. Sau khi giác ngộ rồi, tánh sau khi giác ngộ rồi, cái không giác ngộ kia theo đó mà giác ngộ một lúc. Chẳng phải thường nói hay sao? Y báo theo chánh báo chuyển. Chánh báo này tức là động vật, hữu tình chúng sanh, hữu tình cũng mê rồi, thì cái pháp tánh kia cũng mê, liên hệ với nhau để mê. Hữu tình chúng sanh giác ngộ rồi, thì cái pháp tánh hữu tình kia cũng giác ngộ. Cho nên trong kinh Hoa Nghiêm nói, tình dữ vô tình, đồng viên chủng trí. Đồng là cùng lúc, viên là viên mãn, chủng trí tức là giác ngộ. Tuy nhiên phải biết, chỉ là hữu tình mới có thể giác ngộ, còn vô tình là liên hệ với nhau mà giác ngộ. Giác ngộ cùng một lúc, sự giác ngộ cùng một lúc này tức là phía trước câu thứ nhất, tự nhiên trung tự nhiên tướng, cái này là giác ngộ cùng một lúc. Cho nên tự nhiên chỉ hữu căn bản, căn bản là bản tánh. Vì thì hiện nay trong triết học nói đến đó, tức là bản thể của vũ trụ vạn hữu. Vũ trụ tất cả vạn sự vạn vật đều là từ nó sinh ra. Những nhà triết học tuy biết có cái bản tánh, có cái bản thể là gì chẳng có nói rõ, thực tế mà nói vẫn chưa phát hiện ra. Tuy nhiên trong Phật pháp đã nói được rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch. Tự nhiên quan sát tham hồi, quan là quang minh, sắc là sắc tướng. Câu này tức là trong kinh Hoa Nghiêm nói đó, duy tâm sở hiện, chỗ hiện ra cảnh giới tướng của thập pháp giới, nhất chân pháp giới, cái tướng của cảnh giới này, tự nhiên quan sát tham hồi. Giống như kinh Vô Lượng Thọ cùng chúng ta giới thiệu Tây Phương Cực Lạc thế giới y chánh trang nghiêm, chúng ta từ trong kinh thấy được đây là tự nhiên quan sát tham hồi. Tham là tham tạp, chuyển biến tối thắng. Sự chuyển biến này tức là thập pháp giới duy thức sở hiện, rơi vào trong thức thì nó đã biến. Biến lục đạo, biến nhân thiên, biến tam ác đạo, biến ra những cảnh giới này. Cho nên đây là chuyển biến. Chuyển biến là thức khởi tác dụng. Thức là gì? Là phân biệt chấp trước. Cho nên chư vị phải biết, nếu như chẳng phân biệt chấp trước, chẳng có phân biệt chấp trước, thì pháp giới là nhất chân. Đây là tự nhiên quan sát tham hồi. Đó là trang nghiêm vi diệu, bất khả tư nghị. Vừa khởi dậy phân biệt chấp trước thì chuyển biến rồi. Chuyển biến, cái tác dụng của nó, cái tướng nó hiện cũng bất khả tư nghị. Thập pháp giới y chánh trang nghiêm, cho nên nói chuyển biến tối thắng vậy. Phía dưới quốc đơn thành thất bảo, hoành lãm thành vạn vật. Hai câu này là hình dung tướng dụng bất khả tư nghị. Quốc đơn là trong tứ đại bộ châu có số kinh điển gọi là Bắc Cu Lư Châu. Quốc đơn tức là Bắc Cu Lư Châu. Trong bốn đại châu, người của châu này phước báo lớn nhất, ăn mặc hưởng thụ đều là tự nhiên. Còn thọ mạng là 1000 tuổi, chẳng có chết yểu, chẳng có đoạn mạng. Phước báo này rất lớn. Đây là bước Bắc Cu Lư Châu. Vì vậy Phật pháp chỉ có ba châu có Phật pháp. Người của Bắc Cu Lư Châu chẳng muốn học Phật, bởi vì họ chẳng có khổ. Cho nên Phật đến nơi đó hoằng pháp, giảng kinh, thuyết pháp chẳng có người nghe. Phước báo của họ quá lớn, cho nên phú quý học đạo khó. Cho nên Vi Đà Bồ Tát, anh xem trên tấm bảng kia, Tam Châu Cảm Ứng, tức là chẳng có Bắc Cu Lư Châu. Bắc Cu Lư Châu ngài chẳng có cách, chẳng có Phật pháp. Phước bao lớn, tất cả tự nhiên. Thức ăn mà họ ăn giống như mọc sẵn trên cây, muốn ăn thứ gì thì trên cây có thể rớt xuống. Anh xem chẳng phải bận tâm tí nào cả, ăn mặc ở nghỉ đều là tự nhiên. Sự phú quý của nhân gian đã đạt đến chỗ cùng cực. Vậy thì chỗ này tức là lấy ý nghĩa của tự nhiên. Quốc đơn thành thất bảo, cũng tức là tự nhiên thất bảo vọt hiện ra. Hoành lãm thành vạn vật. Hoành lãm, theo hoành tức là bề ngang mà nhìn, đây là châu biến thập phương. Cho nên trước kia có người nói quốc đơn là nghĩa ba đời, tương xứng với chỗ này ba đời mười phương. Tuy nhiên nói đến ba đời chẳng phải dễ dàng lắm. Vậy chữ quốc đơn nếu giảng vẫn là tự nhiên hay hơn, chẳng cần phải liên hệ đến ba đời. Ý nghĩa của chữ tự nhiên hay hơn, bởi vì nếu từ trên cái chỉnh thể mà quan sát chân tướng sự thật này, đã là duy tâm sở hiện, duy thức sở biến, thì ý nghĩa của chữ tự nhiên viên mãn hơn. Chẳng cần phải miễn cưỡng nói đến ba đời. Vậy đây là thuyết minh, hai câu này là thuyết minh. Thập pháp giới y chánh trang nghiêm là tự nhiên nhiên từ trong chân như bản tánh lưu lộ ra. Hai câu này là ý nghĩa này. Thập tại mà nói cùng với trong kinh Lăng Nghiêm chỗ nói nguyên là bồ đề diệu cảnh minh thể. Thập giới y chánh tức là thập pháp giới y chánh trang nghiêm, tất tùng tự tánh, tự nhiên lưu xuất, cùng với câu này như nhau, tức là ý nghĩa này, tức là trong Hoa Nghiêm tâm hiện thập biến. Quang tịnh minh câu xuất, thiện hảo thù vô tỷ. Quang là quang minh. Thật tại mà nói mọi thứ đều có quang minh. Tại vì sao? Bởi vì tự tánh là quang minh. Cái thể năng biến năng hiện ấy là quang minh. Chỗ hiện có nó, làm gì có lý chẳng phóng quang minh. Cho nên chư Phật Bồ Tát có ánh sáng, chúng ta mỗi người cũng có ánh sáng, chỗ có tất cả động vật cũng đều có ánh sáng. Cho nên đến cho đến cả thực vật khoáng vật đều có ánh sáng. Tây phương thế giới thứ thứ đều phóng ra ánh sáng, có cái đạo lý của nó, có lý luận y cứ của nó. Chúng ta nơi đây tất cả vạn vật cũng phóng quang. Tuy nó phóng quang, chúng ta tại sao chẳng thấy? Vì tâm nhãn của chúng ta bị ô nhiễm, bị vọng tưởng chấp trước, thất tình ngũ dục làm ô nhiễm mất, cho nên chẳng thấy được. Vì vậy cho nên chúng ta người của thế gian này, khi tâm càng thanh tịnh thì những hiện tượng này họ sẽ nhìn thấy. Có một phần thanh tịnh tâm thì họ thấy một phần, có mười phần thanh tịnh tâm thì họ thấy được mười phần. Những điều này cũng là tự nhiên, chẳng phải là thần thông hay đặc gì công năng gì, nó là tự nhiên. Cho nên chúng ta biết được đạo lý này biết được chân tướng sự thật này. Nó có quang minh, tinh mỹ, minh tịnh, sạch sẽ, cầu xuất. Thập pháp giới chân tướng là thế đó, thiện hảo thù vô tỷ. Cho nên chư Phật Bồ Tát ở trong thập pháp giới độ chúng sanh, chúng ta cảm thấy có tướng uế, họ chẳng thấy có tướng uế. Chúng ta cảm thấy ô nhiễm, họ chẳng thấy có ô nhiễm. Chúng ta trụ trong lục đạo, họ cùng chúng ta tay trong tay ngồi ngang hàng, nhưng họ trụ trong nhất chân pháp giới, cảnh giới chẳng tương đồng. Họ trụ nhất chân pháp giới là tự nhiên, chúng ta trụ trong lục đạo cũng là tự nhiên. Cho nên điều này bất khả tư nghị. Thiện hảo thù vô tỷ, trước ư vô thượng hạ, động đạt vô biên tế. Chứ trước là nghĩa hiển trước, rõ ràng. Vô thượng hạ, câu này là nói cái lý như như, chẳng có quá khứ, chẳng có vị lai. Chữ thượng hạ là chỉ quá khứ vị lai, cái lý như như cũng hiển ra không cổ kim, không ba đời. Động đạt vô biên tế, chữ biên tế là nói mười phương, cũng chẳng có mười phương, chẳng có mười phương, chẳng có ba đời. Đây mới là nhất chân. Vì giờ này có thể biết mười phương ba đời là từ đâu đến? Từ trong vọng tưởng phân biệt chấp trước mà đến. Lìa khỏi tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước thì chẳng có nữa. Pháp giới này vốn là nhất chân. Cái lý này sâu, cảnh giới cũng sâu. Tuy nhiên, nói đích thật là cảnh giới chân thật của người thấy tánh. Cũng tức là chúng ta nói chư pháp thật tướng, chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Chúng ta ở tại thế gian này muốn thấy được chân tướng này khó đấy. Khó chỗ nào? Là vì vọng tưởng phân biệt chấp trước đoạn không nổi, là khó ở chỗ này. Nếu thật sự đoạn được rồi thì là chẳng khó. Chính vì cái khó đoạn này nên chư pháp thật tướng chúng ta chẳng có biện pháp chứng đắc. Đây mới phải niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Chờ khi đến Tây Phương Cực Lạc thế giới rồi, có A Di Đà Phật bổ nguyện oai thần gia trì cho chúng ta, chúng ta phiền não vẫn chưa đoạn, vọng tưởng phân biệt chấp trước vẫn chưa đoạn, chúng ta được Phật lực gia trì cũng có thể thấy được. Cho nên sự việc này rất nhanh thì có thể thấy được. Thế Tôn đem những sự việc này nói rõ ràng với Di Lặc Bồ Tát. Thật tài mà nói với Di Lặc Bồ Tát cũng tức là nói với chúng ta. Phía trước nói với A Nan cũng là nói với chúng ta. Chỗ này đổi thành Di Lặc Bồ Tát, bởi vì Di Lặc Bồ Tát là đẳng giác Bồ Tát, ngài đối với cảnh giới Tây Phương rất quen thuộc. Vừa nói như vậy thì ngài đương nhiên gật đầu, hoàn toàn khẳng định. Vậy đối với kẻ sơ học như chúng ta mà nói, là đã tăng trưởng cái lòng tin kiên định về. Tuy chẳng phải cảnh giới của chúng ta nghe rồi cũng sẽ chẳng hoài nghi, cũng đều có thể tiếp nhận, đều có thể tin. Phía dưới là lời khuyến khích của Thế Tôn đối với chúng ta: nghi các cần tinh tấn, nỗ lực tự cầu chi. Nghi là phải nên, mỗi người đều phải nên cần phấn. Phải nên tinh tấn, nỗ lực tự cầu. Điều này chẳng phải cầu chẳng được. Trong các pháp môn khác, cho dù có nỗ lực tinh tấn, thực tế mà nói chưa hẳn có thể cầu được. Bởi vì muốn đoạn phiền não phải đoạn hoặc, điều này khó. Trong pháp môn này chúng ta chỉ cầu vãng sanh. Cho dù có tạo tác tội nghiệp rất nặng, nếu có thể chân chánh sám hối một niệm mười niệm cũng có thể vãng sanh. Đây tức là nói rõ vãng sanh chúng ta người người đều có phần. Bất luận người gì, người thiện người ác, cả thảy đều có phần. Chỉ cần anh chịu tin, chỉ cần anh chịu đi, anh bằng lòng đi, anh hết lòng lão thật niệm Phật thì là được. Tất đắc siêu tuyệt khứ vãng sanh vô lượng thanh tịnh A Di Đà Phật quốc. Đây là chỉ thị được rõ ràng minh bạch, khiến cho chúng ta một tơ hào hoài nghi đều chẳng có. Chữ tất đắc, ngữ khí này vô cùng khẳng định. Anh nhất định được đi, siêu tuyệt mà đi. Chữ siêu tuyệt là siêu việt những người tu hành thông thường. Họ phải ba đại A Tăng kỳ kiếp, còn anh chẳng cần, siêu quá rồi, khoảnh khắc thì siêu việt. Siêu việt Bồ Tát 51 cái giai cấp. Bồ Tát đó phải trải qua thập tín, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng. Anh chẳng cần dài dòng, chỉ trong khoảnh khắc thì vượt qua, siêu tuyệt vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Là như vậy mà vượt qua. Cho nên đây là pháp khó tin. Phật ở chỗ này khuyến tấn, khích lệ chúng ta quyết định chẳng phải giả. Câu câu đều chân thật. Chúng ta thật tại mà nói là may mắn không gì sánh bằng. Trong một đời này gặp được pháp môn này. Nếu anh chẳng gặp được pháp môn này, dù anh có khổ tu thêm mấy đều chẳng có biện pháp vượt khỏi luân hồi. Chẳng ra khỏi luân hồi, công đức khổ tu đó biến thành là lai sanh phước báo, đi hưởng phước mất. Đây là chẳng cứu cánh. Gặp được pháp môn này thì hay lắm. Trong một đời này bảo đảm có thể xuất ly lục đạo luân hồi, vãng sanh thì một đời bất thối thành Phật. Phía dưới nói hoành tiệt ư ngũ thú. Ngũ thú tức là lục đạo. Pháp môn này của chúng ta là hoành siêu. Pháp môn khác tu học chẳng được thành tựu như vậy. Nó phải từ người tu đến thiền đạo, giống như thiền định. Phải từ sơ thiền tu đến nhị thiền, nhị thiền đến tam thiền, tam thiền đến tứ thiền, tứ thiền lại đến tứ không. Như vậy mới ra khỏi được lục đạo luân hồi. Họ phải trải qua thứ đệ như vậy. Còn cách này của chúng ta không cần. Chúng ta từ nhân đạo, từ bên cạnh mà chuồn mất, chẳng cần phiền phức như vậy. Cách kia thì tu rất khổ, rất chẳng dễ dàng. Cho nên hoành tiết hoàn siêu đấy, chẳng cần trải qua nhiều giai đoạn như vậy. Ác đạo tự bế tắc, ra khỏi lục đạo luân hồi rồi, chúng ta cho dù có ác nghiệp đi nữa cũng chẳng thể thọ báo. Vì sao? Vì Tây phương thế giới chẳng có tam ác đạo. Chúng ta cho dù có nghiệp nhân của tam ác đạo, song chẳng có chỗ để thọ báo, thì ác đạo đó tự nhiên bế tắc. Huống chi nhờ Phật lực gia trì, chúng ta chỉ có tiến bộ, sẽ chăng thối chuyển. Vô cực chi thắng đạo, đây là câu tán thán đến chỗ tột đỉnh rồi. Đạo này là tối thù thắng, đại đạo vô cực thù thắng. Một đời viên mãn thành Phật, đây là chỉ cho niệm Phật vãng sanh. Đây là thắng đạo vô cực. Dị vãng nhi vô nhân, rất dễ đi. Tây phương cực lạc thế giới rất dễ đi. Thang ôi, rất tiếc là chẳng có ai đi. Tại sao lại chẳng có người đi? Vì anh chẳng tin. Vì thì chẳng có cách chi. Anh chẳng tin, anh chẳng chịu phát nguyện. Địa phương đó tốt lành như vậy, anh thử nghĩ xem, đây thật đáng tiếc biết mấy. Kỳ quốc bất nghịch vi, tự nhiên sở khiên tùy. Chứ bất nghịch vi tức là nói rất dễ vãng sanh. Vãng sanh Tây phương cực lạc thế giới rất dễ dàng, tuyệt đối chẳng phải là một việc khó khăn. Tự nhiên sở khiên tùy. Cũng là hình dung sự dễ dàng, chẳng khó. Tùy niệm thì mãn nguyện. Một đời là đường bất thối chuyển địa. Đây là dễ hành mà khó tin, cho nên pháp môn này gọi là pháp khó tin. Đây là chư Phật tán thán nàng tín chi pháp đấy. Cho nên nếu anh đem Tịnh Tông giới thiệu cho người khác, khuyên người ta không tin, anh nên cười thôi. Đây rất bình thường. Khi họ vừa tin thì lạ lùng đấy, họ sao có thể tin? Đây là pháp khó tin, sao họ có thể tin? Họ tin được nhất định là có cái nhân duyên bất khả tư nghị. Họ chẳng phải người thường. Là như Phật nói trong kinh này, đó chẳng phải người thường. Mấy câu phía dưới là khuyến đạo chúng ta vãng sanh, chân chánh phát tâm vãng sanh. Trong một đời này muốn vãng sanh cực lạc thế giới, phải nên ghi nhớ lời giáo huấn này của Phật. Nguyên chí nhược hư không. Nguyên là xả bỏ, giống như chúng ta quyên góp tiền bạc, tiền đã xả mất rồi, quyên mất rồi. Còn chí là gì? Là những dục vọng của thế gian, phải đem nó xả bỏ. Người thế gian lập chí, người hiện nay lập chí là gì? Kiếm nhiều tiền, lập chí kiếm nhiều tiền. Có người lập chí làm quan lớn, phải có quyền có thế, đều là tạo danh văn lợi dưỡng, ngũ dục lục trần, theo đuổi tìm cầu những thứ hưởng thụ này. Phật dạy chúng ta những thứ này phải xả bỏ, khiến cho tâm giống như hư không chẳng khác. Danh văn lợi dưỡng, ngũ dục lục trần, cả thảy đều bỏ sạch, tâm địa thanh tịnh không nhiễm. Cần hành cầu đạo đức, chúng ta đem thế gian pháp xả bỏ hết rồi, chúng ta cầu gì đây? Cầu đạo đức, cầu con đường thành Phật, cầu cái đức độ sanh. Chữ đức này là năng lực, chúng ta phải cầu cái năng lực chân chánh có thể phổ độ chúng sanh. Điều này chỉ có đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, thân cận A Di Đà Phật để học tập cái đạo đức chí cao vô thượng. Chúng ta đều có thể thành tựu khả đắc cực trường sanh, thọ lạc vô hữu cực, sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, thọ mạng dài, cực trường thọ, cực khoái lạc, thọ lạc đều là vô cực. Cho nên thế giới này gọi là cực lạc thế giới. A Di Đà Phật xưng là trường thọ Phật, sanh đến Tây Phương thế giới đều là trường thọ Bồ Tát, cùng A Di Đà Phật thọ mạng dài như nhau. Sau cùng hai câu này là một thứ cảm thán của Phật đối với chúng ta: hà vi trước thế sự, náo náo u vô thường, địa phương tốt lành như vậy, dễ đi như vậy mà anh không đi, tại sao phải chấp trước việc ngũ dục lục trần của thế gian? Từ sáng đến tối mãi ở đó để tạo vô thường, điều này đáng thương, thật là đáng thương, không nên thế đó. Đây là đánh thức chúng ta, muốn kêu gọi chúng ta giác ngộ, phải chân chánh giác ngộ. Về mấy chương văn kinh văn này, chỉ có trong một phẩm này nghĩa kinh sâu nhất, khó hiểu nhất. Vì sao? Nó là nói cảnh giới sau khi minh tâm kiến tính của Bồ Tát. Cho nên điều này khi chúng ta xem thì rất khó hiểu, chỉ có đoạn này. Vì đoạn này cũng cần phải nói là chúng ta thật sự mơ ước hâm mộ, thật sự luyến mộ. Người Đại Thừa học thiền cũng được, học giáo cũng được, học mật cũng được, đều hy vọng đạt đến cảnh giới này, đều ngỡ rằng người niệm Phật không thể đạt đến cảnh giới này. Phật vừa nói như vậy thì ra người niệm Phật sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới cũng đạt được đến cảnh giới này. Vậy hà tất phải gây ra phiền phức? Những pháp môn khác khó tu, pháp môn này dễ tu. Tại sao chẳng bỏ khó để theo dễ? Cho nên pháp môn tuy dễ dàng song thành công cao, thành tựu là thù thắng không gì bằng. Lại xem phẩm thứ 33, khuyến dụ sách tấn. Chúng tôi đều chọn những phần kinh văn này để làm khóa tối cho chúng ta, khiến cho chúng ta mỗi ngày đọc tụng, mỗi ngày phản tỉnh, kiểm điểm, y giáo mà tu hành. Thế nhân cộng tranh, bất cấp chi vụ. Chữ bất cấp tức là những việc không khẩn yếu, chứ vụ là sự việc. Người thế gian từ sáng đến tối hấp tấp bận rộn, làm đó là những gì? Đều là những việc chẳng khẩn yếu. Việc gì là khẩn yếu? Là liễu sanh tử suốt tam giới là khẩn yếu đấy. Việc gì là không khẩn yếu? Việc tạo lục đạo luân hồi có gì là khẩn yếu đâu? Người thế gian này hàng ngày làm những gì? Đều là tạo lục đạo luân hồi. Suốt ngày bận đến tối bận tạo lục đạo luân hồi. Đây là chúng ta phải thật sự giác ngộ. Phải thật sự giác ngộ. Bồ Tát tùy có thể tùy loại hóa sanh, có thể ứng hóa trong các ngành các nghề, song phải giác ngộ. Không giác ngộ thì đó là phàm phu. Sự giác ngộ chẳng phải đơn giản, chẳng phải dễ dàng. Nếu chẳng có thời gian dài của Đại Thừa huân tập sâu rộng, quả thật rất chẳng dễ giác ngộ. Chúng ta nay gặp được duyên phần này cũng chẳng phải ngẫu nhiên. Quả thật là trong đời quá khứ, chỗ tu thiện căn phước đức nhân duyên thì mới có thể gặp được.